51. Câu đối: diệu lý sắc không duyên khởi.
Cho nên là bữa hôm qua đây tôi mới viết dùm cho cái chùa kia hai cái câu đối mà tôi cũng cho là tôi thích đấy. Câu đối đó là câu đối của cái chùa Quán Âm, mà hai câu đối đó như thế này. Đó là hai cái nguồn giáo lý mà cái người đệ tử Phật cần phải hiểu. Là cái câu thứ nhất là quán chiếu thâm quyền diệu lý sắc không siêu khổ ác. Đây là cái chùa Quán Âm cho hai câu đối để làm cái cổng cửa ngõ, quán chiếu cho thật là sâu sắc, thật là tinh vi về cái diệu lý sắc không. Chúng ta học Phật là chú trọng cái diệu lý, cái lý màu nhiệm về vấn đề sắc và không. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, phải thấy cho được cái tánh đó. Sắc là không, sắc là chân không, mà không là chân sắc. Thấy được cái tính chất đó, cái tính chất sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, thì cái người này vượt qua được tất cả những cái khổ ách. Chúng ta mà còn bị khổ ách mà nó hoành hành, nó tác động nhiều là tại vì ta không nhận thức được cái chân lý màu nhiệm về vấn đề sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Không thấy được diệu lý đó là ta còn bị khổ ách nó dày dò. Vấn đề đó thì sau này có thể mình học thêm về cái hệ tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà cái này thì các vị cũng đã có nghe rồi. Làm thế nào mà các vị thấy rằng là tất cả những hiện tượng sự vật gọi là vật chất đó, nó là cái thật tướng của nó là vô, là cái tướng vô, là nó không có gì. Cho nên nhìn bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật thì sắc chẳng khác không, mà cái không của đạo Phật đây là không cần phải phủ nhận, phải làm cho tiêu diệt hết những cái vật chất mà đang có, mà chỉ cần nhận thức được rằng những cái vật chất mà đang có đây là từ nơi nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó nương ra nhau nó hình thành. Vì vậy cho nên cái có đây, cái có không thật, cái sắc này nó không thật, mà cái tính chất không của nó vẫn là triền miên ở trong đó. Do vậy cho nên không có cái gì mà để đời, để lưu truyền mà nó bất diệt ở trong cái vũ trụ này được. Những cái nhà khảo cổ người ta kiếm ra những cái vật này vật nọ chẳng qua là 1.000 năm, 2.000 năm, 5.000 năm, thì so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nghĩa lý gì? Những cái công trình gọi là văn hóa vĩ đại của nhân loại bao nhiêu ngàn năm thì có cái nào mà còn tồn tại đẹp đẽ gì nữa đâu? Nếu có chăng là thuộc về bảo tàng viện, mà bảo tàng viện cũng là bảo tàng những cái mà 1.000 năm, 2.000 năm, chứ còn mà cả hàng tỷ tỷ năm, cái vũ trụ bao la này nó đâu phải là vấn đề ngàn năm, mà nó là vấn đề hàng tỷ 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 năm, thì có cái sắc nào mà nó tồn tại? Cho nên cái người học đạo mà phải thấy cho rõ được cái tính chất không của dạng pháp, từ cái không mà sanh ra cái có, duyên khởi hình thành ra cái có, rồi từ cái có nó sẽ tan biến, nó trở lại về cái không. Do vậy cho nên trong cái không là nó là cái mầm của cái có, còn cái có nó lại là cái hiện tượng để nó trở về lại cái không. Cho nên nên nhớ là cái chữ không của Đạo Phật là không phải tìm một cái rỗng không, không có gì hết. Mà cái không đây là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó. Do vậy mà không đam mê, không lưu luyến, không cạnh tranh, không giết chóc tàn bạo để mà dành mà giật mà tóm thâu về cho mình. Đó là cái nền giáo lý của Đạo Phật là dạy người như thế. Nên quán chiếu tâm quyền diệu lý sắc không siêu khổ ách. Trong này mà có những vị bà con nào mà thiểu dục tri túc là những vị này không là bớt khổ ách nhiều lắm. Cái người mà có thiểu dục tri túc là coi như thấy được cái diệu lý sắc không từng phần rồi à, mới nhẹ được đi cái tham vọng. Mà nhẹ được tham vọng tức là có thấu được từng phần những cái diệu lý sắc không, thì cái người này bớt khổ nhiều lắm. Còn nếu mà thấy mà vạn pháp mà thật, thật ngã, thật pháp, thì cái người này khổ sở còn triền miên. Nên bây giờ tôi muốn nói với đại chúng là con đường học Phật của ta là ta tìm một cái sự sống an lành, hạnh phúc là cái thấp nhất. Tự tại kinh an là cái bậc hai. Bồ đề nước bàn là cái bậc ba. Mình phải đặt cái trọng cái mục tiêu như vậy để mà mình tiến đi trên đường đạo thì mới thật là đệ tử Phật. Cái đạo Phật đó là cái giáo lý mà duyên khởi, đó là giáo lý nhất thừa đó nha. Vấn đề duyên khởi thì vấn đề sắc không nó là nó thuộc về là nhất thừa, thuộc về chân thừa. Còn cái vấn đề mà sắc không là vấn đề diệu lý đó. Diệu lý sắc không, chân thừa, duyên khởi, hai cái tư tưởng đó là tư tưởng cao vút tuyệt vời của Đạo Phật. Người tu hành đệ tử Phật mà nhận thức được cái lý duyên khởi của vạn pháp thì các vị đâu có đam mê, đâu có lưu luyến, đâu có bị nhận chìm ở nơi thất tình, ở nơi ngũ dục. Người ta bị nhận chìm ở nơi thất tình, ở nơi ngũ dục là gì? Người ta không nhận thức được cái lý duyên khởi của vạn pháp. Vạn pháp là duyên khởi mà cái đó tôi nói nhiều lần rồi. Duyên khởi là thế nào? Tôi nói thí dụ như nè, ngày nay mà có cái bình bông này, là bình bông này là duyên khởi nè. Thành ra một nhìn bằng con mắt tuệ nhãn của một bậc thiền sư, người ta thấy trong cái bình bông này có phân bò. Nhìn bình bông này ta thấy có phân trâu, ta thấy có phân ure, người ta thấy có đất, ta thấy có đám mây ở trong này nè, đám mây mưa, ta thấy có mặt trời, ta thấy có mặt trăng, và người ta thấy có không khí. Tất cả những cái đó nó hội tụ lại mà nó thành ra có cái bông này. Rồi người ta tư duy rằng trong mặt trời không có hoa, vậy mà không có mặt trời thì không có hoa, vậy thì trong ánh sáng mặt trời có hoa. À, ta nhìn ngược vậy đó, trong cái hoa này có ánh sáng mặt trời, và ta nhìn trong ánh nắng của mặt trời lại có hoa trong đó. Đó là nhìn sâu vào cái lý duyên khởi. Cái ta nhìn hoa này hiện giờ là không có phân bò, phân trâu, mà ta nhìn ta thấy trong này có phân trâu. Vì không có phân bò, phân trâu, phân trấu, phân trò thì không, sẽ không có cái hoa này. Cho nên ta nhìn trong hoa này thấy có phân bò, phân trò, phân trấu, phân trâu. Tại vì là từ phân bò, phân trò, phân trấu, phân trâu mới trồng ra cái hoa này được. Ta nên ta nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn qua, nhìn lại, ta thấy lần đây là nó có cái này là do duyên khởi. Thành là âm truyền quảng bá chân thừa duyên khởi thì đáo niết bàn. Thấy được cái tính chất duyên khởi của vạn pháp là cái người này cái tâm họ trí tuệ lắm, sâu xa lắm. Người này ở trên cái trần gian này nhưng mà kỳ thật là ở niết bàn rồi đó. đó Nê Hoàng. Nê Hoàng tức là tên khác của Niết Bàn. Ta dịch chỉ Niết Bàn, ta dịch là Niết Bàn, mà ta cũng dịch là Nê Hoàng, tùy theo cựu dịch và tân dịch. Đấy. Thành ra câu đối này rồi ít bữa nữa ta học cái tùy hỷ cái phẩm Diệu Âm và Quán Thế Bồ Tát, ta cũng lấy câu này ra ta cũng tư duy nữa. À, nó ăn liên truyền nhau vậy. Cái người nào mà quán chiếu thâm quyền được cái diệu lý sắc không là cái người này siêu giải thoát, siêu khổ ác. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ác. Một Bồ Tát nào mà quán được cái pháp quán sắc ngũ uẩn giải không thì cái người đó sẽ vượt qua tất cả khổ ác. Cái Bát Nhã Tâm Kinh cái câu đó, cái câu đó người ta giải nghĩa sai lầm. Người ta nói quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ác. Người ta cắt nghĩa rằng là Đức Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành sâu sắc về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chiếu thấy ngũ uẩn giải không, do vậy mà Bồ Tát vượt qua tất cả khổ ác. Nói cái đó sai, dịch như vậy là sai. Quán Tự Tại Bồ Tát nó không phải là chỉ cho Quán Thế Âm. Quán Tự Tại Bồ Tát là bất cứ một Bồ Tát nào, đây là toàn thể, đây là Bồ Tát hết. Bất cứ một Bồ Tát nào phát cái tâm Bồ Tát mà quán cái pháp quán tới cái lúc mà nó được tự tại, thực hành một pháp quán mà tới cái lúc mà nó được tự tại, có nghĩa là đi cũng thấy như vậy, ngồi chánh điện cũng thấy như vậy, đi đường cũng thấy như vậy, ra mấy sông ngồi chơi cũng thấy như vậy, nhìn mặt trời lặn buổi chiều cũng thấy như vậy, ra đồng nội cũng thấy như vậy. Đó là tôi gọi là quán Tự Tại Bồ Tát. Mà chỉ Bồ Tát này là chỉ cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ cho một Bồ Tát nào. Bất cứ một Bồ Tát nào trong đây mà tu hành một pháp quán được tự tại rồi, đi đứng nằm ngồi chân rừng mé núi mé sông ngoài đồng trống mà thấy được, chiếu kiến được ngũ uẩn giải không. Ngũ uẩn giải không có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức giải không. Mà sắc thọ tưởng hành thức giải không có nghĩa là vạn pháp trong vũ trụ này cấu tạo bằng sắc thọ tưởng hành thức. Mà thấy được sắc thọ tưởng hành thức giải không có nghĩa là thấy vạn pháp giải giải không thì độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là cái lý do mà đau khổ không còn đối với một vị Bồ Tát đó. Tuyệt vời như vậy thì... cái câu kinh nó tuyệt vời vậy đó. Nhưng mà có những ông tổ thì giải sai rất. Thành ra là mình tin cái kiểu mơ mơ màng màng. Chứ các vị là Bồ Tát không đó. Người ta không biết, người ta không dám nói các vị là Bồ Tát là tại vì ta không có học Phật kỹ. Bữa nay tôi nói các vị Bồ Tát, chứ mai tôi nói các vị là Phật được không? Ừ. Tôi nói Phật cũng được, nhưng không chi là các vị mà không phải Bồ Tát à? Cho nên cái từ mà quán Tự Tại Bồ Tát là bất cứ một Bồ Tát nào mà tu cái pháp quán hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, cái lúc mà thực hành sâu sắc về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa chiếu kiến ngũ uẩn giải không, nhận thức rõ ràng thấy được cái tính chất ngũ uẩn giải không. Và ngũ uẩn giải không tức là đồng nghĩa với vạn pháp giải giải không. Mà vạn pháp giải không thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả không có, thì cái nguyên nhân đau khổ là từ đâu mà ra? Không còn, không còn lý do đau khổ. Tham không còn, sân không còn, si không còn, mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh không còn. Vì cái lý do sở dĩ nó sinh ra cái đó là do ta thấy sự vật có chấp ngã và chấp pháp. Mà ngũ uẩn giải không thì ngã không, pháp không, thì cái lý do đau khổ đâu còn. Do vậy cho nên nó độ nhất thiết khổ ách là nó vượt qua tất cả khổ ách. Thời pháp tu tôi nói nó đơn giản vô cùng, chỉ còn có cái nhớ rồi, nghĩa là làm rồi nó giải thoát, nghĩa là từ bực vậy, chứ không có cầu nguyện giáng sinh gì ai hết. Phải thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn giải không, mà ngủ quá giờ không, tức là cái lý sắc, sắc không á, diệu lý sắc không, thấy được cái tính chất đó là siêu khổ ấy. Âm thanh lưu bố chân thừa duyên khởi, thấy được cái chân lý duyên khởi của vạn pháp. Cái nữa, chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như nguyện, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không, mà nó có ra là do duyên khởi. Duyên khởi như nói nãy giờ đó, trong cái bông này có mặt trời, có đám mây, có trăng, có sao, có sương, có nước, có phân, có rác, có đất, và có cả cái thùng thiết ở trong nữa. Có cả thùng thiết ở trong nữa. Không có thùng thiết thì lấy nước đầu tưới. Cho nên có cái thùng thiết đó nó mới có cái bông này. Trong bông này có thùng thiết. Nói như vậy mà có là sao cãi được? Không có cãi được, vì nó là chân lý, không có cãi được. Trong bông là có thùng thiết, nó múc nước tưới chứ. Có nước mà không có thùng thiết lấy gì múc? Cho nên trong bông có thùng thiết mà. Đó là cái chân thừa duyên khởi. Thấy được cái đó là đó nê hoàng, là ở niết bàn. Xin câu mà tôi cho hai câu, tôi cho một câu nữa tôi cũng thích ghê lắm, mà không lẽ tôi viết nữa coi kỳ, người ta không hiểu, người ta tưởng đâu mình khoe chữ nho. Chứ về cái chữ nho có gì đâu khoe, thấy đó học hồi nhỏ tới giờ chậm gì. Nhưng mà hay lắm, nhưng mà viết câu nữa cho để không viết uổng à. Bởi vì nó thích quá đi. Xin câu và cho hai câu, cho ba câu. Quán phản chân tâm, âm tuyên chánh pháp, xương đầu. Xương đầu tức là xương rơi. Diệp lạc thị thiền na. Cái này là cũng kinh Lăng Nghiêm mà cũng có phẩm Diệu Âm. Quán phản chân tâm, cái người tu hành là thường thường là phải quán ngược để mà nhận thức được cái chân tâm của mình. Còn nếu mà mình không quán ngược, mình không nhận thức được cái chân tâm của mình đó, thì là toàn là mình xài vọng tâm suốt cả cuộc đời. Mà cái chân tâm mà như kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi đó, cái chân tâm mới là cái thường trú, mới là cái mình đã ở vĩnh viễn ở với mình, mà không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Ghê vậy đó. Nó là thường trú mà, không có lúc nào nó tạm có, và cũng không có lúc nào cái chân tâm nó tạm không. Mà nó với mình với nó là một thứ. Cái đó nói lên rằng nói lên là cái bản chất của con người là thanh tịnh, là Phật đấy. Cũng như hư không, không có lúc nào tạm có. Dù là sự vật hiện tượng, là dẹp tan đi hết, thì cũng không phải là lúc đó hư không mới tạm có. Dẹp hết trơn sự vật hiện tượng, dẹp hết trơn núi sông đất liền, trời trăng mây nước, có cây hoa lá, không phải vì vậy mà hư không là lúc đó nó tạm có. Không phải nó tạm có trong lúc đó, mà là nó có vĩnh viễn, dầu dẹp hay không dẹp, nó cũng vĩnh viễn là hư không, vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu. Và hư không cũng không tạm không, là có đem núi non đất liền, trời trăng mây nước mà đem ép đầy, chất đầy lên đi nữa, chất ngập, thì lúc đó cũng không phải vì vậy mà hư không tạm không. Cái chữ đó, cái chữ nó hay kỳ quặc. của kinh Viên Giác. Thế thì chân tâm của chúng ta cũng vậy, không có lúc tạm có. Không phải là vì cái lúc mà chúng ta ngồi thiền mà cái tâm hồn ta thanh tịnh, trong sáng, an lành, tự tại, lúc đó chân tâm ta mới tạm có. Không phải. Ngược lại, không phải là cái lúc mà ta tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú, phiền não vô minh tràn ngập, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đầy nhảy. Không phải vì lúc đó có như vậy mà cái chân tâm của ta nó tạm không, mà lúc nào nó cũng vẫn thường trú với ta. Nhưng mà vì tại ta để cho vô minh tham sân si tác động hoành hành, thì cái chân tâm của ta nó bị lu mờ, bị ẩn khuất, chứ không phải vì vậy mà nó tạm không. Cho nên thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô dân, vạn lý thiên mà. Nó lúc nào mà nước trong phẳng lặng thì trăng hiện à, chỗ lúc nào mà không mây thì trời hiện, mà dầu có lúc là mây đang nghịch, thì không phải như vậy mà không có cái bầu trời quang đãng trong sáng. Cho nên chân tâm của ta không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không, mà lúc nào cũng hiện hữu trong ta. Vậy mà ta thường không tiếp thu được cái tính chất an lành, trong sáng, thanh tịnh đó. Bây giờ đây là người đệ tử Phật, phản quán chân tâm. Phản quán là mình phải quán xoay ngược vào để mình nhận diện cái chân tâm của mình. À, mà cái người nào mà có để tâm mà thiền định mà quán ngược để nhận diện được cái chân tâm của mình, thấy được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên thường hằng hiện hữu của nó, thì lúc bây giờ điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, nghe tiếng hót của chim, nghe tiếng ngâm của ve, nghe tiếng côn trùng giọt sành bùa tọt nhái ếch vân vân, đều là thành tiếng đạo lý, tiếng nhạc trời. Cái này là một sự thật mà cái người mà không có đi sâu vào đạo lý, không có thực hành là không thấy được đâu. Cái người mà phản quán trở về thấy được cái tính chất thanh tịnh của chân tâm rồi, tức là cái tâm của các vị an. Mà tâm của các vị an rồi là các vị nhìn tất cả những cái cỏ dại hoa hèn đều trở thành màu nhiệm. Các vị nghe tất cả những cái tiếng ôn âm thanh côn trùng từ nhỏ tới lớn đều là tiếng màu nhiệm, đều là tiếng đạo lý. Thậm chí đó là tiếng pháp của ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề thần, bát chánh đạo, như kinh A Di Đà nói. Người mà ở cảnh giới cực lạc mới nghe được cái tiếng chim kêu, nước chảy, gió reo đều là tiếng pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo, là tại vì người đó cái tâm đã an rồi. Tâm an mới nghe được, mới nghe được những tiếng pháp đó. Tâm an mới nghe được tất cả những côn trùng, nó thành ra cái thứ thiên nhạc, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim di địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Cái người đó sẽ nhìn đâu cũng thấy là hoa, là màu sắc đẹp đẽ, và nhạc trời lúc nào cũng có, là nó phát xuất từ cái chỗ phản quán chân tâm, trở về cái tâm được an rồi mới thấy được cái đó. Cái đạo Phật nó màu nhiệm lắm, mà phải do thực hành mới có được, chứ còn lý thuyết suông là không được. Cho nên bây giờ nếu mà đại chúng có duyên mà các vị nghe tôi nói bây giờ đó, là mới là thật sự kinh điển. Chứ còn như trước đây mà cấp 30 năm trước là các vị nghe là riêng về phần tôi là các nghe chỉ được 30-40%. Còn bằng không khéo là các vị nghe là nghe những cái râu ria của đạo Phật là chỉ là 5-10%. Nó giống như sữa vậy đó. Sữa mà cái người mà pha sữa đúng mức là một hộp sữa pha 5 ly. Nhưng mà có những cái người mà người ta vì cái lợi nhuận nhiều, người ta pha hộp sữa nó tới 20 ly. Thành ra uống chỉ tanh vậy, mùi sữa vậy thôi, chứ còn không có cái chất sữa. Cho nên là đạo Phật là học để ý mình thấy. Người ta thật sự người ta nghe điệu ngữ thiền minh giai đạo lý đó. Nghe tiếng chim hót, tiếng gia kêu, tiếng nhái bầu, tiếng bồ tọt, tiếng giặc sành, tiếng dế đều là tiếng đạo lý hết. Nó làm cho tâm hồn người ta an lành thanh tịnh tuyệt vời. Người ta ở cảnh cực lạc. Do vậy cho nên ta nhìn đâu ta cũng thấy hoa trời rải đầy. Nhìn nghe tiếng gì ta cũng thành cái tiếng Pháp hết. Câu thứ hai là âm tuyên chánh Pháp, sương đầu diệp lạc thị thiền na. Cái người mà học đạo mà xuất khẩu ra nó thành chánh Pháp, nói ra lời nào nhìn đâu cũng thấy chánh Pháp, mà nói ra lời nào nó cũng thành chánh Pháp. Nó đạt tới cái trình độ mà cái tâm coi như là ở trong thiền định. Không có thiền định, không có ngồi thiền mà nó thành thiền định. Thì ta nhìn cái giọt sương rơi, nó thành cái đề tài thuyết pháp được. Nhìn cái lá cây rụng, nó cũng thành đề tài thuyết pháp được. Cái lá cây rụng nó màu nhiệm lắm đó chứ. Cái lá cây rụng nó cũng làm tròn cái nhiệm vụ của nó rồi. Nó nuôi cái cây rồi. Cái lá để nó hấp thụ những các cái thứ khí để nó nuôi cái thân cây. Tới cái mùa thu những cái lá đó nó nuôi xong cái thân cây rồi, nó phải rụng đi. Nó rụng đi để mà nó đừng có chi phối cái phần ăn của nó, để cho cái cây nuôi nó. Nó làm tròn nhiệm vụ rồi, nó để cho cái cây, cái mùa thu là gọi là, trong sách thuốc thì gọi là cái mùa đó là liếm. Dần dần đều liếm rồi thu mình vào để chịu đựng cái mùa đông. Cho nên cây là nó cần rụng lá. Rụng lá để nó bớt chia cái lực lượng mà nuôi cây, để nó tích lũy cái sức sống đó trong cái nhựa cây, cái thân cây. Vì vậy mà các cái xứ mà có bốn mùa, mùa thu là cây trọi rụng lá, trừ ra cái loại tòng bá. Cái tòng, cái bách là nó không rụng lá. Còn các thứ cây đều bị rụng lá, để nó liếm cái sức sống vào, chịu đựng qua cái mùa đông. Thành ra người ta nhìn cái lá cây đó, người ta quán chiếu, ta thấy cái lá cây này nó rơi đi chứ không hề đóng mất. Là vì nó làm xong cái nhiệm vụ nuôi cái thân cây rồi, để chịu đựng mùa đông này, để sinh trưởng ra lá cây khác. Còn phần nó đó hả, nó sẽ làm cái phân, nó làm rác rồi nó làm phân để nó nuôi lại những cây khác, chứ cái lá cây đó không hề mất. Mà nhìn thấy lá cây đó, người ta thấy lá cây đó không mất, thì bây giờ đây này, nhìn lại bản thân mình, phản quán lại thân mình, ngày nào đó mình chết mình cũng không hề mất. Mà mình còn lại ở trong con mình, ở trong cháu mình, ở trong cỏ cây hoa lá, là vì mình lấy cái thân này nè, mình nuôi lại, mình để lại những cái cụ thể là như trong con, trong cháu. Rồi còn là cái xác thân của mình đó, nó sẽ hòa tan vào trong thất đại, trả về cho thất đại để nó nuôi những cái sự vật hiện tượng khác. Thế thì cái chết này là cái chết do làm tròn nhiệm vụ, để rồi làm tròn một cái nhiệm vụ tiếp nối của tương lai, không có mất gì hết. Cho nên xương đầu lạc diệp thị thiện na, người ta quán chiếu tới cái lý duyên khởi như vậy rồi, người ta không hề có vụ xả chết. Lá rụng không như vậy mà gọi là mất. Nhìn bằng con mắt thường tình mình thấy cái lá rụng là mất rồi chứ gì. Không, lá rụng là cái lá làm tròn nhiệm vụ để nuôi cái thân cây. Bây giờ đây vai trò trách nhiệm của mình làm rác, làm phân để nuôi lại cái cây đó, nuôi lại những cái lá trong mầm non đó, hoặc là nuôi lại những cái thân cây, cái cây khác. Mà cây khác cũng là trong một bản thể như lai tàng duyên khởi, cho nên nó không hề có mất mát đi đâu. Một giọt sương rơi, người ta cũng có nhiều cách tư duy quán chiếu. Ta nhìn trong giọt sương rơi đó, nó có bao nhiêu long lanh màu sắc, đẹp hơn kim cương. Dưới một cái ánh nắng của buổi bình minh, một giọt sương rơi nó đẹp vô cùng vô tận. Đều từ đó ta thấy được cái lý duyên sanh của vạn pháp. ở trong cái giọt sương rơi, hoặc ở giọt sương nó đông như cái đầu lá cây, thấy nó đẹp đẽ như vậy mà lại nắm bắt nó không có tan biến. Thế thì là nó cái lý duyên sanh của giảng pháp nó như vậy, cõi đời này đều là như vậy hết. Cho nên khi mà âm tuyên chánh pháp thì sương đầu lạc diệp thấy thiền na, nó là cái đề tài để người ta tư duy quán chiếu, người ta tu thiền đấy. Rồi, xin câu cho hai câu. Muốn xài câu nào xài, tùy theo trình độ. Trình độ nhận thức cho rằng cái nào hay thì xài, mà bỏ hết cũng không sao. Là tại vì người ta không nhận thức nổi cái đó là ta có thể bỏ hết. Ta lựa cái câu nào mà cho nó có linh thiêng, là niệm Quan Âm rồi Quan Âm cứu độ, rồi thì cúng lại thì là được phước vô lượng vô biên, ví dụ vậy. Thành ra người ta xin thì mình cho, nhưng mà cho là cho theo cái lập trường lý tưởng của mình, chứ còn không có chiều theo cái vụ mà ca tụng linh thiêng lễ bái cúng dường được phước không. Cái đó nói rất dễ dàng, rất vụ khỉ mà có gì khó. Nó có cần giáo lý gì đâu khó, nó khoát nó dốc là xong rồi. Liên đối có những câu nó khoát nó dốc không, không có giáo lý gì hết đó. Nói nghe ghê gớm mà không có giáo lý gì hết. Mà các vị á, tôi không có nói tôi không có cần nó khoát làm chi. Các vị mà đi sâu kinh điển tư duy rồi, các vị thấy cái gì cũng thành thiền na hết á. Sương đầu lạc diệp thì thiền na rồi. Mà các vị đọc báo chí, các vị coi tivi cũng là đề tài thiền na được mà. Và các vị từ trong đó các vị thấy tội phước thiện ác trong đó hết sức rõ ràng. Hôm nay tôi đọc cái tờ báo Tuổi Trẻ, trời ơi, tôi nói chỉ vì tiền thôi mà tội lỗi vô cùng. Tờ báo Tuổi Trẻ hôm nay nó nói về cái công ty Hạ Long 80.000 cái đồ hộp đồ ăn á, mà quá nát rồi 1996, trong đó có 9.000 hộp đã xì phùng lên rồi, xét rỉ rồi, mà công ty Hạ Long gỡ nhãn ra, bỏ cái nát đó, gọi là đát đó, gỡ cái nhãn đát đó, dán vô cái đát, nghĩa là từ 1997 này cho tới năm 2000, trời Phật ơi, 4 năm nữa, hiện giờ có 9.000 hộp đó đã phùng ra rồi, nó rỉ xét rồi, mà còn dán vô cái nhãn, nghĩa là từ 1996 tới năm 2000 mới hết đát. Trời Phật ơi, tôi nghe cái đó thôi tôi hết ý rồi, hết nói nổi rồi. Rồi nếu mà bà con chúng ta mà mua lầm cái đó về ăn thì còn gì nữa. Nhà thương nào mà bơm ruột mà cho thuốc cầm cho kịp chứ. Nhân đây tôi nói hôm trước, không biết có Phật tử nào cho tôi một cái hộp đồ chai, cái đát 1985, mà bây giờ tôi còn được cái hộp đó. Nhưng mà mai á, là cái tính tôi cẩn thận, tôi cầm hộp tôi coi, thì cái hộp này là hộp của ngoại quốc, cho nên nó đóng cái chữ á, ở trong cái lon thiết, cho nên là không có ai dán cái khác được. Thế là tôi cười mà tôi lo lắng cho bá tánh đồng bào ta, nếu mà vô ý mà ăn cái này vô thì tôi hỏi chứ còn dinh dưỡng ở đâu nữa, mà lỡ quá là đi bệnh viện xúc ruột à. Trễ nghĩa là 10 năm rồi mà còn cái hộp đem bán thì y như là công ty Hạ Long rồi chứ gì đó, chết chưa. Rồi còn công ty Việt Thái thì là nuôi gà mấy triệu con một tháng, rồi giờ bán làm gà chết đem bán cho người ta, giờ ta phát hiện được, báo đăng hôm nay. Thế là ăn gà chết, toàn bộ ăn gà chết, giờ ta biết được rồi, ta không ăn, bây giờ lỗ mỗi tháng là mấy tỷ bạc, bán gà không được nữa. những người mà nuôi gà gia công coi như là thất nghiệp. Đó là gì? Đó là cái nhân không tốt thì nó ra cái quả không tốt. Cho nên đọc báo như vậy chúng ta cũng vẫn thấy cái đạo lý ở trong cái đọc báo. Phật tử chúng ta phải hết sức dằn cảnh giác, đừng bao giờ thấy cái lợi trước mắt mà mình làm ăn cái kiểu mà tội lỗi như vậy. Tội lỗi đó đối với luật pháp là tội lỗi, đối với lương tâm lương tri thì còn cái gì nữa để mà sống chứ. Cho nên cái mà tôi muốn nói với đại chúng là ta tu hành không có cái gì khó lắm đâu. Đừng có đòi hỏi những cái lại lục, cái gian sinh, cái lễ bái, như là những người mà lại pháp qua mà một chữ một lại nó không cần. Điểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu lạc diệp thị thiền na mà, cần gì mà phải lại từ lại như vậy mà phải ngồi cho rụt xương, cho tê cẳng chứ. Chàng ơi đưa ra pháp luật hỏi ông giám đốc là ông muốn cứu cái công ty Hà Long. Ông nói dạ cái đó có một lệnh của một mình tôi thôi, để cứu cái danh dự của công ty Hà Long. Nhưng mà báo đã đăng như vậy rồi thì một mình ông chịu đi nữa, cái công ty đó cũng bị ảnh hưởng cái uy tín à, không mà ăn được. Đọc báo cũng vẫn là đề tài thiền định. Cho nên là âm tuyên chánh pháp xương đầu diệp lạc thị thiền na là cái điều chân lý thật sự, chứ không phải là nói khoác, nói cường điệu đâu nha. Không cường điệu, không nói khoác. Đọc báo cũng thành thiền na. Phản quán chân tâm, trở về quán ngược, trở về soi rọi được, trở về với cái chân tâm, nhận thức được rằng bản lai của nó là thanh tịnh, thì điểu ngữ thiền minh, chim kêu dưỡng hót ve ngâm, côn trùng rất là rỉ rả, đều là thiền na hết, đều là đạo lý hết. Tôi nói cái đó và đại chúng là tư duy đấy là các vị tu, chứ tôi cũng không có chủ quan mà quyết định là ai cũng phải theo. Đạo Phật của ta văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ hợp chân lý rồi mới thực hành. Thành ra những cái mà của tôi thấy mà tôi nói như vậy nè là vì trách nhiệm, vì bổn phận, chứ còn nó thất lợi cho tôi nhiều lắm. Những cái người mà ta làm ăn sai trái tội lỗi như vậy ta mới có bạc nhiều, mà giờ khi mà ta lâm nạn rồi là mình nhận cầu an cầu siêu thì mới có tiền nhiều chứ. Mà đây là tôi nói như vậy có nghĩa là cầu an cầu siêu tôi không hề nhận rồi, tôi không dám nhận rồi, vì tôi cho rằng nhân quả không bao giờ chạy chối bằng cái tiền bạc mua chuộc được. Thế thì làm sao mà những cái người tiền bạc nhiều người ta cúng cho tôi. Cho nên có người họ nói thẳng với tôi là thầy giảng vậy là thất lợi lắm. Tôi nói đó là lý tưởng, là lập trường để cứu độ cho những cái người nào người ta có cái tư tưởng nhận thức khách quan, kể cả những người mà đã bị sai lầm mà hồi đầu thị ngạn thôi cũng chưa gọi là muộn lắm đâu. Nhưng mà nếu không hồi đầu thị ngạn thì sẽ đi vào trong khổ hải vô biên. Chứ còn mà nói ậm ờ mà nói không dám nói thì làm sao mà chỉ rõ những cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào thiện, cái nào ác. Thật sự những người đó tôi không có gì quán, không có gì ghét, là tại vì người ta chưa có học được đạo Phật. Cho nên những gì đó mà nếu hồi đầu là thị ngạn cũng không gọi là muộn. Và trên đời này ai cũng có sai, mà cái sai mà biết cái sai và sửa là trở thành là người tốt. Ai cũng có tội lỗi nhiều hoặc tội lỗi ít, mà nhận thức được cái chân lý mà sửa thì cái tội lỗi đó hoàn toàn tự hết, chứ không phải là hết lần lần nha. mà nó tự hết cơ. Cái giáo lý của đạo Phật là vậy. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là đẩy những người đó ra ngoài lề của Phật giáo. Không. Vấn đề là có hội đầu thiện hạng hay không, hay là cứ cam tâm mà vượt thuyền trong khổ hải vô biên. À vậy hả? Vậy vậy là tôi nói lại cho cụ. Rồi à, vậy là biết rồi, sợ nghe không rõ. Thôi thì xin lỗi cụ nha. Phản quán chân tâm. Phản quán tức là mình quán ngược lại cái tâm mình á. Cái người mà có phản quán về cái chân tâm mình, mình mới nhận thức được cái chân tâm, và mình mới biết được cái vọng, cái vọng tâm. Mà cái người mà đã có xoay về cái chân tâm mình mà phản quán đó, thì bây giờ cái tâm của người này nó an lắm. Cái vọng tâm đã gạn lọc ra được rồi. Thì bây giờ điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Điểu ngữ tức là chim hót, thiền minh là gian âm. Mình dịch cho cái danh từ nó bóng bẫy vậy đó. Ta nghe đều là thành tiếng đạo lý hết. Đối với người này, cái lỗ tai của họ chẳng những đạo lý mà nó thành ra lục căn, nó thành ra là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh. Bát chánh đạo giống như trong kinh Di Đà mà đã giảng đấy. Rất là mâu nhiệm vậy đó. Nếu mà người nó phản quán được chân tâm thì tiếng chim hót, tiếng gian âm, ta nghe ta diễn đạt thành tiếng chánh pháp hết. Đây, câu thứ hai cụ đế là âm tuyên chánh pháp. Chánh pháp tôi vừa nói nãy thôi. Cái ngôn từ, cái khẩu nghiệp của anh mà anh nói ra được, anh diễn đạt được chánh pháp thì xương đầu lạc diệp thị thiền na. Anh nói được chánh pháp tức là anh sống bằng chánh pháp rồi. Thì anh nhìn cái hột xương nó, cái giọt nước của động trên cái đầu lá nó rơi xuống, anh nhìn những cái lá nó rơi, cái lá cây vàng nó rơi xuống, đều là biểu hiện của thiền na, đề tài của thiền na. Và người ta tư duy nhận thức chân lý trong cái hột xương rơi, cái lá cây rụng. Đây, cụ chép có rõ chưa? Tôi nói một mẫu chuyện, một vị thiền sư người ta đi ngang, người ta thấy một cái lá cây vàng trong một cái rừng, lá cây nó bay nó rụng, rồi người ta diễn đạt cho người đệ tử của người ta: này huynh đệ, có thấy không, cái lá cây vàng đó một biểu hiện rất là đẹp đẽ, nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó rồi, và nó sắp sửa làm tròn một nhiệm vụ khác. Nó bạch thầy, nó làm tròn nhiệm vụ gì? Nó làm tròn cái nhiệm vụ là nó hứng những cái khí mà có bổ dưỡng trong cái vũ trụ này, trong cái không gian này, để nó nuôi cái thân cây. Cái cây mà một ôm đó, ngày nay cái thân cây mà có được một ôm hoặc là lớn nhỏ cỡ nào đều là nhờ những cái lá cây nó hấp thụ cái khí bổ dưỡng của thiên nhiên mà nó nuôi cái cây. Nhưng mà những cái cây đó nó tới mùa thu thì nó cần phải liếm tất cả những cái lực lượng mà bồi dưỡng bồi bổ đó, phải liếm vào. Sách Nho ta gọi là quân tử sử ưu trường địa, bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, có tầm bách khả dĩ nại tuyết xương. Chỉ có cái tầm, cái bách là cái loại cây đó chịu đựng nổi cái lạnh của mùa đông. Còn ngoài tầm bách ra là tới mùa đông, cuối mùa thu, chuẩn bị mùa đông là phải rụng hết, rụng để mà đem cái tà toàn lực cái mầm sống để quy tụ về nuôi cái thân cây. Cho nếu mà nuôi cái lá cây luôn nữa, cái cây đó không còn sống nổi, phải tỉa, phải rụng hết lá đi để mà chịu đựng cái sức xương tiếp này, để rồi mùa xương mới bắt đầu nảy lọc xanh lá trở lại. Cho nên cái lá này nó rụng đi là để nó đã làm tròn một cái nhiệm vụ. Nó gom nhóm cả mặt trời, mặt trăng, cả nước, cả sương, cả gió, cả carbonic, cả nitơ, cả là oxy gì đó, cả diệp lục, nuôi cây sống này. Bây giờ tròn nhiệm vụ nó, tới cái ngày này nó cần phải rơi rụng đi để bảo tồn cái sức sống cho cái thân cây. Còn phần nó hả, các ông đừng tưởng đâu nó mất nha, nó không hề mất. nó làm một nhiệm vụ khác, là nó sẽ bồi dưỡng cho cái đất nó có màu, để cho cái cây nó ăn lại cái màu mỡ đó, hoặc là nó nuôi lại cho nó thành phân, nó thành rác rồi thành phân để nó nuôi lại những cái cây khác. Từ đó ta có thể kết luận rằng vũ trụ vạn hữu này không có một cái gì mất. Cái lá cây mà ta thấy nó mất, nhìn bằng con mắt bình thường ta thấy nó mất, mà kỳ thật nó đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Một phần là nuôi thân cây, một phần để làm nhiệm vụ mới. Đó là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu lạc diệp thị thiện, thị thiện na ở trong cái lá cây rụng. Đạo lý nó vậy. Thành ra người ta nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu đều là tiếng đạo lý. Đó là chuyện có thật. Sương một giọt nước rơi, một ánh sao rơi, hoặc một giọt nước rơi, một lá cây rụng, là người ta tỏ ngộ được chân lý. Điều đó là điều có thật. Đây là xin lỗi cụ là bởi vì tôi nghĩ rằng có những cái người nào mà nó có vẻ là thách thức hay là không có thiện chí, cho nên là tôi hiểu đó là sai. Xin lỗi cụ nghe cái rõ câu đối đó chưa? Tốt lắm phải không? Cảm ơn. Còn cái câu thứ nhất á, câu thứ nhất là gì thôi, giờ xin lỗi lượm lại nói. Câu thứ nhất nè, quán chiếu thâm quyền diệu lý sắc không. À, cái này hay lắm đó. Diệu lý sắc không, siêu khổ ấp. Đó là cái giới thứ nhất đó. Chúng ta học như vậy nè, chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ của chúng ta học được, cái hiểu biết của chúng ta học được, để mà quán chiếu cho thật sâu về cái diệu lý. Diệu lý tức là cái chân lý màu nhiệm về vấn đề sắc dạ và không. Sao là tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. À, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không mà độ nhất thiết khổ, khổ ách. Vượt qua tất cả khổ ách là do thấy được cái tính chất vạn pháp giai, giai không. Mà vạn pháp giai không như vậy là do thấy được cái chân lý duyên sanh, sắc không. Do vậy mà vượt qua khổ ách. Chứ còn các vị mà cầu nguyện Quan Âm bằng tượng, bằng cốt, bằng bất cứ là cao mấy thước, không bao giờ, không bao giờ có thật. Cái đó là cái đức tin, nghĩa là cổ truyền vậy này, xưa bày nay làm vậy, chứ không bao giờ có thật, không bao giờ siêu khổ ách được. Mà tôi nói vậy là các vị có đi chùa nữa đi, không đi thôi à. Có muốn gặp tôi là gặp, không gặp là thôi à. Không bao giờ tiếc nuối. Các vị cầu nguyện các kể cả làm tượng không được. Tôi đã nói rồi, tôi rất đau lòng mà tôi chua xót cho những ông thầy mà được một cái chùa mà với cái tinh thần Phật tử mà cúng cho mỗi một năm là 2, 3, 4, 50 ngàn đô để xây chùa lộng lẫy nguy nga, chỉ vì là trước khi vượt biên là cái chùa đó mà niệm trước cái tượng Quan Âm mà đi vượt biên được. Vượt biên được rồi qua nước ngoài mà ăn thì bởi vì nó có cái người có cái vốn kinh doanh, có nghề sẵn rồi, thế thì là kinh doanh làm ăn ta khá rồi, cứ mỗi năm gửi về 10 ngàn, 20 ngàn đô vậy để mà trang trí cái chùa nó đẹp đẽ như là hoàng cung. Nhưng mà với cái nhãn quan của tôi mà là người học đạo, tôi nhìn vô tôi rất là phập phồng, lo sợ cho đạo Phật bị hư, bị khinh khi, bị miệt thị, bị bỏ rơi, bị lãng quên. Là vì cái tư tưởng của cái người mà cúng chùa đẹp như vậy, có phải là họ biết Phật là ai đâu. Do họ làm ăn được rồi họ tưởng đâu là do Phật phù hộ họ. Rồi cái ngày nào đó theo cái luật mà dinh hư tiêu trưởng thành trụ hoại không, đắc thất thành bại của cuộc đời, họ làm ăn không may nó không khá được nữa. Và từ xưa nay cái luật mà dinh hư tiêu trưởng đắc thất thành bại là chuyện nguyên lý, chuyện quy luật của vũ trụ. Thì cái ngày họ làm ăn không khá nữa thì họ nói rồi, Cái ông thầy đó hết tu rồi, ông thầy đó hư đốn rồi, cho nên ông chú nguyện cho tôi không thành công nữa, còn Quan Âm đã trở thành vô dụng rồi vì không còn phù hộ tôi được nữa. Thế thì là quỷ bán đạo Phật và quỷ bán tăng bảo là cái trường hợp đó và của những người như vậy, thì làm sao mừng được. Cho nên tôi thấy, tôi nghe những trường hợp đó tôi lại lo cho đạo Phật. Hướng như vậy sao hướng được? Hiểu đạo Phật vậy sao gọi là đệ tử Phật được? Mà có ai mà giàu ba họ, có ai mà khó ba đời? Đó là tục ngữ của ông bà ta. Cái cuộc đời trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, không có đời nào không có bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng là gì? Bỉ sắc tư phong, lúc giàu lúc nghèo, lúc lên lúc xuống, lúc thịnh lúc suy, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Để Nguyễn Du nói như thế, cảo thơm lần dở trước đèn, mà phong tình cổ lục còn truyền sử sanh. Nghĩa là không có cái nào, không có cái nào nó cố định, nó vĩnh viễn hết á. Do vậy mà tới chừng não nề nhất là khi sao phong gấm rũ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mặt sao dày gió giảng sương, thân sao bướm chán ông trường mấy thân, mặt người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì. Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ, dưới hoa vui thì vui gượng kéo là, cho tới ai trí âm đó mà mặn mà với ai. Đòi phen gió tựa hoa kề, mà nửa rèm tuyết ngẫm bốn bề trắng thấu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là cái quy luật trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét, ghét nhau trải qua một cuộc bể bà dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Do vậy cho nên đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, mà chữ tâm kia nó mới lại bằng ba chữ tài. Có tài mà cải chí tài, chữ tài nó liền với chữ thai một. Một dần lần vì là trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì tài với tai, tai với tài đâu có cách xa nhau. Thế thì làm an thạnh gọi là Phật chứng minh, rồi cái ngày làm an suy, thế thì Phật hết hết linh rồi sao? Làm an thạnh nó là do ông thầy đó chú nguyện cho bằng an khác, rồi bằng an suy, rồi nói với ông thầy này chắc ở Việt Nam giờ dởm rồi, giờ ông bê tha trừ là ông đi đường sân quán hay gì rồi, cho nên ông chú nguyện không còn linh nữa, chết chết ông thầy chưa? Ông này chắc là ông cái thành phố mở cửa này ông đi bia ôm đèn mờ gì đây, thấy không? Cho nên ông chú nguyện không linh, cho nên ta mà ăn không khá nữa. Trời Phật ơi sao, sự thật có phải vậy không? Làm gì mà phải nữa. Thế thì là Phật tăng lúc bây giờ không còn tin tưởng nữa. Quan Âm Bồ Tát gì cũng không còn hữu dụng nữa. Đó là hiện tượng suy tàn của đạo Phật. Cho nên tôi là cái nhìn của cái người này nào mà quán quán chiếu thâm quyền cái diệu lý sắc không thì siêu khổ ách nha. Thấu triệt được cái diệu lý màu nhiệm về vấn đề sắc không thì cái người này vượt qua khổ ách. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thấy tận cùng cái chân lý đó, thế thì ta không có đam mê sắc mà ta cũng chẳng đi mong mỏi tìm kiếm cái không. Chúng ta cứ như thế, như vậy mà ta giữ vững cái chánh niệm của ta trong cuộc sinh hoạt bình nhật của ta theo cái tiêu chuẩn đa dục di khổ sinh tử bị lao tùng tham dục khởi. Cái đó ta phải nhớ, thiểu dục vô di thì thân tâm mới tự tại. Đó là cái tiêu chuẩn của đạo Phật. Còn nếu mà không nắm được cái tiêu chuẩn đó là các vị đi tu không có đem lại kết quả đâu. Có những người hạnh phúc hết sức trong này, có chứ đâu phải không có, nhưng mà ta không phải là người giàu. Còn có những người thiệt giàu, mà như các vị đọc báo hằng ngày nghe mà tôi có đề cập nãy giờ đó, nếu không có lấy cái tiêu chuẩn đạo đức mà đa dục lại vì khổ thôi. Cái mong muốn không có, ta gọi là cái tục ngữ, ta gọi là cái túi tham không có đáy, là người đó không bao giờ khổ được, không bao giờ an lành được, khổ mãi thôi. Đạo Phật dạy rằng nhân tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, mà bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất sinh ý. Người biết đủ và ăn cơm hẩm canh rau và tải chiếu nằm dưới gạch mà ngủ, người ta vẫn an lành, người ta vẫn vui vẻ hạnh phúc được này. Còn người không tri túc ở toàn là cái chỗ rồi gần như là nệm ấm chân em và mọi thứ tiện nghi đủ thứ, mà người đó không hề có an lạc. Xưa tôi gọi là cung son địa ngọc, địa ngọc cung son mà cũng không hề có an lạc. Tần Thủy Hoàng, một vị vua ghê gớm, tóm thâu được lục quốc mà có an lạc gì đâu, chỉ vì cái dại dột là sợ chết quá, cho nên đi tìm thuốc trường sinh mà uống, uống rồi toàn là thuốc liền tầm bậy tầm bạ. Tần Thủy Hoàng chết yếu chứ đâu có chết thọ. Đời nhà Tống bao nhiêu ông vua đều là nghe lời cái đám thầy thuốc mình nó tân bốc vua, nó luyện tầm bậy tầm bạ, nó cho uống rồi là cả chục ông vua chết yếu là vì uống thuốc trường sinh mà phải chết yếu, là vì không rõ được cái chân lý. Cho nên học đạo nên để ý cái đó. Nên tôi phát hiện ra cái chân lý của đạo Phật á, là không muốn cho con người được cái gì hết, chỉ muốn hướng dẫn cho con người một phương pháp sống cho thật hạnh phúc, thật an vui trong cuộc sống, kể cả thành cái quả vô thượng bồ đề cũng là vì hạnh phúc, vì an vui cho cuộc sống, chứ không có cái gì khác. Đó là cái chỗ mà tôi vùi đầu trong mấy mươi năm trời, năm nay là đúng 50 năm là tôi mới thấy được cái chỗ đó. Thì hy vọng rằng nói gì với đại chúng được bao nhiêu người cũng được vậy thôi, chứ còn không có hy vọng gì khác, không có hy vọng gì lớn lao được hết. Thế thì là còn cái câu hai là âm thanh quảng bá chân thừa duyên khởi. Câu trên là mà thâm qua mà quán chiếu sâu sắc về cái lý sắc không thì siêu khổ ách. Ở đây mà cái âm thanh của mình mà quảng bá được cái chân lý về duyên khởi, đó là cái chân thừa, là tối thượng thừa của đạo Phật. Duyên thừa chân khởi, chân thừa duyên khởi là đáo nê hoàng. Cái người nào mà nhận thức được, truyền bá được, quảng bá được cái chân lý duyên khởi tối thượng thừa của đạo Phật là người đó, tuy là ở trên mặt đất này mà người đó sống trong nê hoàng. Nê hoàng tức là niết bàn. Người đó có niết bàn. Niết bàn của đạo Phật không phải là bay cao nhảy xa, không cần phải ra khỏi cái quả đất này, cũng không phải là lên kim tinh mộc tinh hay là xa hơn nữa mới có, không. Mà nê hoàng là vô trụ xứ nê hoàng. Người mà cái tâm mà thanh tịnh mà chân chính rồi đó, là cái nê hoàng nó vô trụ xứ, nó không có chỗ, nó không có chỗ cố định. Giống như cái người mà tiền thiệt nhiều đó, lần tiền đồng thiệt nhiều, đô la thiệt nhiều, mà đi chơi trên cái đất nước Việt Nam này là đi tới đâu không hề có khổ. Đi tỉnh nào cũng khách sạn, rồi thuê taxi, rồi đi du lịch, không có chỗ nào khổ hết. Đi tới đâu đều vui tới đó, điện thoại cầm tay, muốn gì kêu, họ muốn tiền lại vô ngân hàng lấy. Thì cái người này là vô trụ xứ niết bàn đấy, là cái người mà nhận thức được cái lưới duyên khởi của giảng pháp rồi là tâm hồn của ta không hề dính mắc, không hề có vô minh xảy ra được nữa. Cho nên cái sự an vui nó thành, nó biến thành ra cái cõi gọi là ta bà này, nó thành ra là tịnh độ, nó thành là niết bàn. Đó là hai câu đối mà tôi nhắc lại. Tôi nhắc lại với đại chúng là cái lý duyên sanh của giảng pháp đó là chân lý của đạo Phật, tôn đỉnh chân lý. Và cái lý mà giảng pháp sắc không, hai cái đó là cái diệu lý tối thượng thừa. Mà hiểu được cái đó là siêu pháp, là đáo nê hoàng. Nên ra nói như vậy không có nghĩa là ta làm liền được đâu. Ta phải bồi dưỡng chứ, bồi dưỡng cái trí tuệ của ta. Mà trong đạo Phật ta gọi là tu đó. Tu là gì? Là sửa, là cải tạo. Cải tạo những cái xấu, xây dựng những cái đức tính tốt, gọi đó là tu. Chứ tu mà không có cải tạo những cái hành động, cái ý nghĩ, cái ngôn ngữ xấu của mình, không có sửa đổi, không cải tạo, thì mình có đi chùa, mình có lại, mình có cúng, mình có nguyện cầu giáng sinh gì đều không gọi là tu, không được gọi là tu. Mà tu là phải cải tạo. Mà cải tạo thì nói cho nhiều những cái kỳ thật là có ba cái điểm thôi: thân, khẩu, ý. Cải tạo những cái gì thuộc về bất thiện và bất chánh, xây dựng cho nó trở thành thiện và chánh. Do vậy cho nên là mình học giáo lý là học, mà phải cải tạo, phải xây dựng, phải bồi dưỡng hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Đó là đệ tử Phật. Chứ không có nghĩa là mọi người phải bắt buộc làm một cái rụp cho được liền. Không phải, không phải ai cũng làm được vậy. Do vậy cho nên cái chữ A Tăng Kỳ Kiếp đó, nó không có ngày hẹn ngày tháng, là cũng do cái lý do đó. Có người căn tánh bén nhạy, hoàn cảnh người ta tốt, cái học giống Phật người ta sâu, người ta nghe giáo lý rồi người ta ngộ tức thì, ta buông bỏ tức thì. Thế thì là trong vòng mấy tiếng đồng hồ người ta có thể vượt qua được một đệ nhất A Tăng Kỳ. Người ta có thể nghe trong thời pháp thì ta chứng cái quả Tu Đà Hoàng đấy chứ. Nghĩa là ta, vì ta diệt được cái kiến hoặc rồi, thành ra đệ nhất A Tăng Kỳ là có thể mấy tiếng đồng hồ cũng có, mà cũng có thể là hàng trăm năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm cũng có. Do vậy cho nên cái chữ Tam A Tăng Kỳ Kiếp nó để nói lên là cái sự tu hành của chúng ta, không phải bắt buộc người nào cũng làm giống như người nào cho được đâu. Tại nên cái lý duyên khởi, cái lý duyên sanh của vũ trụ, tôi nhắc đại chúng là cái lý duyên sanh đó mà các vị để ý mà thiền hay thế nào. Nhìn cái sâu bông này, các vị phải thấy là phải thấy mặt trời trong này nè, phải thấy mặt trời trong này nè. Là vì không có mặt trời là không có cái hoa này, cái cây của hoa này sinh ra được. Phải thấy có sương trong này nè, có mây trong này nè, có nước trong này nè, có đất trong này nè, có phân nè, có rác nè, và có các cái thứ khí ở trong cái bầu vũ trụ này, có đều nó hội tụ vô đây nó mới thành ra cái này. Chứ còn nói nó do một cái chất gì, hai ba chất gì mà sinh ra cái này, là các vị cắt xén lý lịch trích ngang của cái bông này. Mà cái bông này là nhân duyên trùng trùng vô tận, không bao giờ nói hết được. Chẳng qua là nói tới đâu thì ngừng tới đó mà thôi. Chứ trong này là tất cả này, đây là giáo lý nhất tức nhất thiết một, là trong một này có tất cả, và tất cả ở trong cái một. Thế thì cái bông lài này nó đã vậy, thì cái bản thân của chúng ta đây nó cũng y như vậy. Và còn cái ngày mà chúng ta chết, như tôi nói nãy đó, xương đầu lạc diệp thị thiền na, cái ngày của ta chết cũng như là cái ngày mà của chiếc lá vàng rụng sau mùa thu mà bắt đầu mùa đông vậy. Cái lá vàng này nó rụng là nó đã hoàn thành một giai đoạn, và nó rụng xuống để nó bắt đầu nó làm một giai đoạn khác. Chúng ta chết là chúng ta hoàn thành cái nghĩa vụ làm ông nội ông ngoại, làm tía là má, làm cha là mẹ, làm một con người trong một giai đoạn. Và cái ngày ta chết, ta sẽ làm tròn nhiệm vụ khác. Và cái ngày mà ta gọi là chết, thì nó còn á, thằng Tèo, thằng Tí, Loan, Điệp nó còn ở lại đó. Thế là ta chết chứ mà ta vẫn còn. Rồi còn cháu nội cháu ngoại nó dài dài ra thì nó vẫn là còn ta đấy. Rồi chưa kể là cái mà ta đi làm cái nhiệm vụ mới, ta sẽ duyên sinh, ta sẽ tác hợp ở trong cái vũ trụ này mà ta làm cái điều gì đó do cái nghiệp lực thiện, thánh thiện của chúng ta mà nó cảm thọ thôi, không có mất. Cho nên nó hay như vậy đó, cái giáo lý duyên sinh nó hay như vậy đó, để ý mà tư duy và quán chiếu mà tu hành để mà cải tạo phiền não vô minh. Cho nên là hai câu đó là diệu lý sắc không và chân thừa duyên khởi, quán cái đó hay lắm. Đây là tôi bổ túc thêm cho cụ để ý hai câu đó, cụ viết vậy là trúng.